Phi Thiên, chương 3736. Có phải cảm thấy chẫm hồ đồ hay không? 1. Góc truyện audio.com. Cái gì hư nguy, cái gì giả vờ giả vịt đều buông xuống, không có xuất hiện cái có như thiên cung từng lo lắng, nếu thiên cung sớm biết như thế cũng đã không đáng để Hoa Nghĩa Thiên chạy tới một chuyến này. Nhưng vừa mới đầu thiên cung bên kia cũng sờ không rõ thái độ thực sự của Miêu Nghị là gì, không biết hắn sẽ đề ra yêu cầu thế nào, có chút chuyện vẫn phải phái người tới trao đổi tận mắt mới dễ dàng làm việc. Chỉ là khổ thành Thái Trạch cùng phía U Minh Đại Quân, ai cũng không biết bản thân đột nhiên đã bị thế lực ủng hộ sau lưng bán rẻ. Phía U Minh Đại Quân phải làm phiền tiên sinh, Miêu Nghị nghiêng đầu cười nói với Dương Khánh. Dương Khánh chắp tay nói, đây là chuyên thuộc phần trách nhiệm của thuộc hạ. Miêu Nghị gật đầu, lại quay sang hỏi Dương Triệu Thanh. Nhân mã bảo hộ tiên sinh đã chuẩn bị tốt chưa? Dương Triệu Thanh gật đầu nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, chắc chắn bảo hộ tiên sinh tuyệt không sơ hở. Dương Khánh lại chắp tay với Miêu Nghị, nói, vương gia chuyện không nên trễ, thuộc hạ xin được xuất phát ngay. Miêu Nghị có vẻ hơi ngập ngừng nói, trước lúc hạ hầu thác lâm chung, bản vương từng đáp ứng với hắn tận lượng để hạ hầu thừa vũ được chết già, nếu không cần thiết đừng nên giết nàng. Minh bạch, Dương Khánh gật đầu, lần nữa chắp tay. Miêu Nghị chắp tay đưa tiễn, có thể nói là lễ hiền đãi sĩ. Dương Triệu Thanh cũng vươn tay làm tư thế mới, cùng Dương Khánh bước nhanh rời đi. Nhưng mới ra khỏi khách sảnh không bao xa, liền gặp Vân Chi Thu dẫn theo mấy người đi tới, Tô Vận cũng ở trong đó. Gặp qua Vương Phi nương nương, Dương Khánh cùng Dương Triệu Thanh song song kiến lễ. Thấy bộ giang hai người hành sắc vội vã, Vân Chi Thu biết hắn là có yếu sự tại thân, cũng không dây dưa hai người, khẽ gật đầu liền đi qua. Dương Khánh cùng Tô Vận đồng thời nghiêng đầu nhìn hướng đối phương, cứ thế sát thân mà qua, một câu đều không nói, Dương Khánh quay đầu nhìn hướng tiền phương bước nhanh mà đi. Miệng môi Tô Vận banh lại, nàng không biết Dương Khánh đi lúc nào, cũng không biết thời điểm Dương Khánh trở về cũng không tới gặp nàng một cái, nếu không phải lần này vừa khéo gặp phải, chỉ sợ mình còn không biết hắn đã sớm trở về. Tuy biết hiện nay thiên hạ phong vẫn kích đẳng, Dương Khánh khẳng định là có yếu sự nào đó cần xử lý, không tâm tư nhi nữ tình trường, nhưng đối phương làm như thế, vẫn khiến trong đầu nàng chớp qua một tia ý niệm liệu có phải đã được đến tay liền không để ý nữa. Vân Chi Thu để tùy tùng dưng lại đằng sau, không cùng theo tiến vào khách sảnh, nàng biết Miêu Nghị đang tiếp khách ở bên này, mới thuận đường tới gặp một hồi. Thấy nàng tiến đến, Miêu Nghị cười nói, có việc, Vân Chi Thu lắc đầu thở dài một tiếng nói. Chuyện Thanh Nguyệt gả người ta đã nói với nàng nói nàng không gả, muốn chiêu phu. Miêu Nghị sừng sốt một lúc còn cho là chuyện gì to tát, ha ha cười nói. Muốn chiêu phu ở rể a, cái này đơn giản, bằng thân phận địa vị của nàng, hẳn không thiếu người nguyện ý chủ động ở rể. Vân Chi Thu lại bổ sung cầu một câu, nàng nói nàng muốn tìm 10 nam nhân thích hợp sẽ cùng lấy một lần, nuôi ở trong nhà chậm chậm hầu hạ nàng. Miêu Nghị trợn tròn mắt khóe miệng co quắp không thôi, đã không biết nên làm sao hình dung nữ nhân này, trước kia còn tưởng chỉ trên chiến trường mới điện như vậy mà thôi. Đợi đến Vân Chi Thu, góc truyện audio.com, rời đi, Dương Triệu Thanh trở về, Miêu Nghị còn đang trong trạng thái trợn tròn mắt chưa kịp hồi thần lại. Vương gia, Dương Khánh đã đi trước, Dương Triệu Thanh bẩm báo một tiếng, Miêu Nghị mới hồi phục tinh thần, chỉnh lý mạch suy nghĩ trong đầu, dùng sức lắc lư não đại nói. Hoành Vô Đạo bên kia có thể thông chi hắn triệt hồi nhân mã, hành sự theo kế hoạch. Tuân mệnh, Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Thiên cung tinh thần điện được biết đã đàm thoa với bên Nghiêu Hữu Đức, những người khác cũng không phản ứng gì, chỉ có Vũ Khúc là phản ứng lớn nhất, kiên quyết phản đối để Nam quân bình định, cường liệt yêu cầu do cận vệ quân tự mình giải quyết. Thanh chủ cả giận chỉ vào mặt hắn mắng, chỉ cần người có thể thuyết phục hắn đáp ứng, trẫm không có ý kiến. Nói rồi mang theo lửa giận phất tay áo mà đi. Vũ Khúc lại một mặt tiếc nuối, nhắm mắt lắc đầu. Trong điện những người khác người nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi. Đến cuối cùng Thượng Quan Thanh đi tới bên người Vũ Khúc, vỗ lên bả vai hắn, nói. Đi thôi, chúng ta đi xem phá quân. Vũ Khúc cười khổ, xoay người bước nhanh rời đi. Thượng Quan Thanh hướng hai vị khác chắp tay, rồi bước nhanh đuổi theo Vũ Khúc. Vừa qua khỏi một đạo cửa cung, bên tai Vũ Khúc đột nhiên truyền đến tiếng truyền âm của Thượng Quan Thanh. Quẹo trái, bệ hạ đang đợi người. Vũ Khúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Thanh đi tới bên cạnh hắn sát vai mà qua, trực tiếp quẹo vào một đạo nguyệt môn bên trái, còn quay đầu hướng hắn vẫy vẫy tay. Vũ Khúc trên mặt nghi hoặc lại vẫn bước theo đi vào. Đến đình viện bên trong, cung theo Thượng Quan Thanh tiến vào một gian khách sảnh, chỉ thấy Thanh chủ chắp tay mà đứng, chỉ đang mỉm cười nhìn hắn, cùng bộ dạng đột nhiên giận dữ vừa nãy tựa như hai người, không khỏi sinh tâm hồ nghi, nhưng vẫn bước lên trước chắp tay kiến lễ. Bệ hạ, Thanh chủ cười nói. Phải hay không cảm thấy chẫm hồ đồ? Vũ Khúc suy nghĩ một chút lại vẫn kiên trì ý kiến nói. Bệ hạ, Ngưu Hữu Đức không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì U Minh phản quân tất không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đức. U Minh phản quân cố nhiên tôi đang vạn chết, nhưng nếu là mấy ngàn vạn phá pháp cung trên tay bọn họ rơi vào tay Ngưu Hữu Đức, sau này tất thành họa lớn, 1000 vạn phá pháp cung tại Thái Cổ đã ở trên tay hắn rồi. Thanh chủ híp mắt nói, trẫm há lại không biết, ngươi cho rằng trẫm sẽ thả mặc mấy ngàn vạn phá pháp cung rơi vào tay hắn. Vũ Khúc ngạc nhiên, ý bệ hạ là, cách trương.